trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện. Xin chào quý khán giả.
Thưa quý khán giả, nhiều khán giả gửi điện thư cho Nguyễn Phương yêu cầu giới thiệu một số nghệ sĩ cải lương tài danh của miền Bắc như Ái Liên, Kim Trung, Bích Hợp, Quỳnh Thái, Anh Đệ, vân vân. Nguyễn Phương cố gắng sưu tầm tài liệu, bài ca về giọng hát của các bạn nghệ sĩ miền Bắc, nhưng kết quả rất là hạn chế. Thứ nhất là vì Nguyễn Phương định cư ở Montreal gần 20 năm rồi, mà ở xứ người thì việc truy cập tin tức và sưu tầm bài ca giọng hát của các nghệ sĩ miền Bắc trong các thập niên 40-50 không phải là một chuyện dễ dàng. Nhớ được tên của các nghệ sĩ cải lương miền Bắc, cụ thể là ở Hà Nội thôi, thì cũng đã là một việc quá khó khăn. Còn nhớ khoảng năm 1937-1938, khi Trung tá Đức Roy tổ chức cuộc đua xe đạp Đông Dương, ông Đỗ Xuân Ứng, ông bầu của cánh hát Ứng Lập Bang, được phép đưa đoàn hát của ông theo sau đoàn cua roi xe đạp. Đoàn hát sẽ hát ở mỗi chặng nghỉ đêm, đến chặng đua chót ở Sài Gòn, cánh hát Ứng Lập Bang ở lại hát trong vòng một tháng ở Hí Viện Mô Đẹp, đường Espan, sau này là đường Lê Thánh Tôn. Lúc đó tôi thường đêm xem hát nên được biết các nghệ sĩ như nữ nghệ sĩ Ellen Vinh, vợ của ông Mậu Ứng, của Bạch Tường, các Quỳnh Thái, Bôn Bách, Ngọc Văn, Sao Kế, Tư Mã Bang, các nữ nghệ sĩ Tập, Tốn, Thư. Sau năm 1954, tôi được dịp tiếp xúc với soạn giả Ngọc Văn và các nghệ sĩ di cư Kim Trung hát ở rạp hát Aristo và Olympic. Tôi biết thêm các nghệ sĩ miền Bắc như nghệ sĩ Ái Liên, Kim Trung, Bích Hợp, Bích Thuận, Khánh Hội, Thu Di, Vân Thái, Trí Định, Kim Chi, Lan Phương, Ánh Tuyết, các nam nghệ sĩ Đào Mộng Long, Quỳnh Thái, Anh Đệ, Bôn Bách, Sĩ Tiến, Ngọc Văn, Sao Kế, Tư Sinh, Phúc Lai, Tư Vẫn, Ba Hội, vân vân. Trong số các nghệ sĩ cải lương miền Bắc, nữ nghệ sĩ Ái Liên là người mà tôi còn giữ những ấn tượng sâu sắc nhất, là vì cuối thập niên 30, cô Ái Liên vào Sài Gòn để hát trong gánh Phụng Hảo, và năm 1948, cô Ái Liên và năm nghệ sĩ Anh Đệ có vào Sài Gòn tham dự lễ thành lập hội nghệ sĩ Ái Hữu Tương Tế ở Sài Gòn. Nam nghệ sĩ Anh Đệ thì mắt lớn, mũi cao, nước da đen, dốc dạc to lớn giống như một người lái Ấn Độ. Trái lại của Ái Liên thì da trắng, mịn, môi đỏ như thoa son, dáng người nhỏ nhắn, rất dễ thương, rất phong lưu đại cát. Cô hát vai Tô Ánh Tuyết trong Tuồng Thái Xanh Dương trên sân khấu Phụng Hảo, trang sắc tuyệt đẹp, điệu múa dịu dàng, chứng tỏ Ái Liên là một nghệ sĩ nhà nghề. Giọng ca của cô thật quyến rũ, ngọt ngào, giọng hát hơi nhỏ nhưng nghe rõ ràng, không có dấu vết giọng nói của người sinh trưởng tại Hà Nội. Cô hát cải lương với giọng hát và giọng nói rặt như là người sinh trưởng tại Sài Gòn. Có lẽ là vì lúc đó cô hát vai Tô Ánh Tuyết trong Tuồng Tái Sinh Dương, một tuồng tàu với nhiều bài ca quảng, cổ nhạc theo lối tuồng cổ, ít giọng cổ nên giọng Bắc không có bị lộ ra. Nữ nghệ sĩ Ái Liên tên thật là Ellen Lê Thị Liên, sinh năm 1917, có chồng là ông Hà Quang Định, một nhà tư sản tại Hà Nội. Ông Hà Quang Định lập một đoàn hát cải lương lấy tên nghệ sĩ Ái Liên làm bản hiệu của đoàn hát. Lúc Nguyễn Phương cộng tác với đoàn hát Việt Kịch Nam Châu năm 1952-54, Nguyễn Phương thường được nghe các nghệ sĩ Nam Châu, Ba Vân kể chuyện về chuyến anh lưu diễn ở Hà Nội trong các năm 1937-1938. Anh Nam Châu nói, khi các đoàn hát cải lương miền Nam ra Hà Nội hát, khoảng các năm 1935-36, các nghệ sĩ miền Bắc học ca cải lương theo điệu Sài Gòn và hát theo lối hát cải lương Bắc. Trước đó chỉ có gánh hát Đồng Ấu, Hồ Quảng Trần Phền, đó là của ông bầu Than Trần Phền, họa sĩ chuyên vẽ phong cảnh cho nhà hát Tây Hà Nội, và gánh hát Nhật Tân Bang của chú Tài, một người Tàu giàu có. Sau đó, khi các nghệ sĩ danh ca nổi lên, ông Hà Quang Vĩnh cưới nữ nghệ sĩ danh ca, nghệ sĩ Ái Liên, lập ra gánh hát Ái Liên. ông Trần Biết Long có vợ là nghệ sĩ Kim Trung, lập ra gánh hát Kim Trung. Ông Đỗ Xuân Ứng có vợ là nghệ sĩ Ellen Vinh, lập ra gánh hát Ứng Lập Bang và gánh hát Nghĩa Hiệp Bang của nghệ sĩ Sĩ Tiến. Nữ nghệ sĩ Ái Liên là nữ nghệ sĩ cải lương, có xe hơi nhà, biết lái xe hơi và là một trong những diễn viên điện ảnh đầu tiên của ngành phim ảnh Việt Nam. Hồi đó ông bầu Hà Quang Đỉnh thấy khả năng đa tài của vợ ông, nên ngoài việc nghệ sĩ Ái Liên đóng vai đào chánh trong gánh hát cải lương Ái Liên, ông còn lập ra hãng phim Việt Nam, dùng villa của ông để mà sửa thành phim trường, mua máy móc và mướn chuyên viên quay phim Hồng Kông qua Việt Nam thực hiện vài cuốn phim Việt Nam đầu tiên, trước cả phim Cánh Đồng Quang của nhóm làm phim Khương Mễ, Nguyễn Định Hòa. Tôi cũng có thời gian giúp việc cho gánh hát Kim Thoa, được cô Năm Kim Thoa là anh Tư chơi, kể lại những giai đoạn huy hoàng của gánh hát Kim Thoa khi đi lưu diễn Hà Nội. Anh Tư chơi, tức soạn giả Quỳnh Thủ Trung, có sáng kiến đưa nhạc Tây vào sân khấu cải lương. Anh nói, hồi đó gánh hát Kim Thoa hát ở rạp Hiệp Thành, nhờ Kim Thoa ca bài Tây, lời Việt trong một số tuần cải lương mà thu hút được đông đảo khán giả Hà Nội. Lúc đó chỉ có hai nữ danh ca, ca các bài bản Tây được khán thính giả khắp nước ưa chuộng, đó là cô Ái Liên, nghệ sĩ ở Hà Nội, và cô Kim Thoa, nghệ sĩ Sài Gòn. Năm 1938, hai nữ nghệ sĩ Ái Liên và Kim Thoa được hãng diễn BK mời Thu Thanh 18 bài hát vào chính dĩa thu âm 78 dòng phút với ba dàn nhạc khiêu vũ Sài Gòn. Trên một mặt dĩa BK, nữ nghệ sĩ Ái Liên hợp ca với nghệ sĩ Nam Châu bài Vita Renamo. Cô Ái Liên được công nhận là một ca sĩ đa năng, có thể hát nhiều thứ tiếng. Trong lần ra mắt trên sân khấu năm 1934 với hội kịch Bắc Kỳ, lúc đó hội có tên Pháp là La Scène Tonkinoise, và cô đã thu nhiều bài ca lời Pháp mà thính giả và ký giả đương thời đánh giá giọng ca của Ái Liên có cách ngân nga giống như danh ca Pháp Josephine Baker. Nguyễn Phương sưu tầm được bài ca Dạ Cổ Hoài Lan do nữ nghệ sĩ Ái Liên ca. Bài ca này được Thu Thanh chung với một bài ca vọng cổ nhịp 16 do nữ nghệ sĩ Hai Đá, một danh ca làng dĩa nhựa của miền Nam. Bài Dạ Cổ Hoài Lan của cô Ái Liên ca đúng theo điệu cổ nhạc của nhạc sĩ Cao Văn Lầu sáng tác. Cô ca giữ đúng nhịp ngoại, nhịp nội theo bản gốc, đờn kìm đờn đệm, không có thêm những đoạn nhạc hòa âm và tiếng trống như bài Dạ Cổ Hoài Lan của một số nghệ sĩ thế hệ thứ hai, thứ ba đã Thu Thanh trong khi thực hiện các băng video sau này. Giọng ca của cô Ái Liên rõ ràng, làn hơi tình cảm và khỏe khoắn, mang phong thái đờn ca tài tử, chứ không phải ca theo lối hát ở trên sân khấu. Xin mời quý khán giả nghe nữ nghệ sĩ danh ca Ái Liên ca bài Dạ Cổ Hoài Lan của nhạc sĩ Cao Văn Lầu, hãng dĩa PK Thu Thanh và phát hành.
No.
Thưa quý khán giả, vừa rồi quý khán giả nghe tiếng hát của nữ nghệ sĩ Ai Liên, đệ nhất nữ danh ca cải lương miền Bắc trong các thập niên 30-40. Trong hơn 50 năm hoạt động nghệ thuật, nữ nghệ sĩ Ai Liên đóng góp rất nhiều trong sự nghiệp xây dựng ngành nghệ thuật cải lương miền Bắc. Theo lời kể của nữ danh ca Ái Vân, con gái của nữ nghệ sĩ Ai Liên, cha mẹ của cô, ông Hà Quang Định và bà Ái Liên sanh được 14 người con. Trong số đó có 5 người con mất khi còn trẻ, 5 người con còn là nghệ sĩ tài danh hiện nay là ca sĩ Ái Vân, Ái Thanh, Ái Xuân, tức là ba danh ca tân nhạc và nhạc dân tộc. Anh Hà Quang Văn, đạo diễn kiêm giáo sư trường nghệ thuật sân khấu. Anh Hà Quang Sơn, họa sĩ, chuyên thiết kế cảnh trí sân khấu. Nữ nghệ sĩ Ái Vân sang Đông Đức tháng 5 năm 1994. Một năm sau, năm 1995, nữ nghệ sĩ Tiền Phong Ái Liên mất, bà thọ được 78 tuổi. Nữ nghệ sĩ cải lương Ái Liên ở miền Bắc được khán giả ái mộ, đánh giá như là một nghệ sĩ đại thụ của ngành nghệ thuật sân khấu cải lương. Thưa quý khán giả, vì không gian và thời gian cách biệt quá xa, nên khó mà thu thập đầy đủ tư liệu về cuộc đời hoạt động nghệ thuật của các nghệ sĩ cải lương tiền phong ở miền Bắc.